Học tập chia sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 8/1/2015 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 29B. Kế đó, câu giảng ác dâm đứng đầu, chúng ta có thể cảm nhận được trọng điểm thứ ba. Nó sẽ ảnh hưởng tới cả xã hội. Phong khí tà dâm này khởi lên, tỷ lệ ly hôn sẽ ngày càng cao. Trước đây không nghe thấy vấn đề ly hôn. Bây giờ trong thành phố lớn, 4-5 phần đều có. Hết sức nghiêm trọng. Con người không biết tình nghĩa, không biết tiết tháo, không biết xứng đáng với một nửa kia. Là phóng túng dục vọng mới chiêu cảm tỷ lệ ly hôn cao. Tỷ lệ ly hôn cao, gia đình đơn thân, chưa cưới mà chữa sẽ nhiều. Vậy tố chất đạo đức của thế hệ sau sẽ thấp. Đây là phản ứng liên hoàn. Người xưa tại sao lễ chế giữa nam nữ lại nghiêm khắc như vậy? Điều nhìn rất xa. Bây giờ quý vị đã xảy ra vấn đề rồi. Muốn xoay chuyển thì khá là khó khăn. Cho nên lễ ký, học ký có nói phát nhiên hậu cấm. Vấn đề này đã phát sinh rồi, quý vị mới đi ngăn cấm. Hạng cách di bất thắng, rất không dễ gì xoay chuyển. Ngày nay chúng ta nói tới những đạo lý và ví dụ này. Đi giảng với những em 17-18 tuổi có dễ không? Bây giờ bắt đầu giảng từ thai giáo. 17-18 tuổi đã hơi muộn rồi. Mọi người đừng có nghe nói như vậy, thôi cũng khỏi giảng nữa. Mất bò mới lo làm chuồng, cũng chưa phải muộn. Nói nhiều rồi, dần dần tâm bổn thiện của các em có thể sẽ hiển lộ ra. Cho nên coi trọng thai giáo có thể sanh ra thánh nhân. Coi trọng sự giáo dục trước 3 tuổi có thể sanh ra hiền nhân. Sau 3 tuổi rất cố gắng dạy có thể sanh ra quân tử. Như Lệ Hút tôi là 20 mấy tuổi mới bắt đầu học. Có thể tu thành thiện nhân là khá lắm rồi. Cho nên trong lễ ký, học ký có nói các thời điểm trong giáo dục cấm khi sự việc chưa xảy ra, dự phòng. Chúng tôi có một đồng nghiệp, cô thấy thai giáo này ảnh hưởng rất lớn. Khi cô có thai, đã nói với con của mình rằng: "Con à, bây giờ là buổi sáng. Con à, bây giờ là buổi tối, phải đi ngủ rồi." Câu thông với em bé như vậy. Kết quả em bé này sau khi ra đời, sinh hoạt rất có quy luật, nên đi ngủ thì đi ngủ. Cái này là chứng minh cho sức mạnh của thai giáo. Đây là điều chánh diện. Bản thân cô cũng phản tỉnh. Cô nói khi có thai, cô thường nóng giận. Cho nên đứa con này của cô cũng rất là nóng tính. Quý vị xem cái tốt cũng học, cái không tốt cũng học hết. Mọi người đừng có nghe xong thì bốc đồng. được sanh thêm đứa nữa. Nếu như quý vị còn có thời gian lại hiểu những đạo lý này, được nuôi dưỡng một nhân tài trụ cột, cái này có thể. Quý vị tự lượng sức mình một chút, đừng có quá kích động. Những đạo lý này của người xưa quả thực là sự nhắc nhở rất lớn đối với chúng ta. Suy nghĩ này của người xưa, do chỉ cần tỷ lệ ly hôn cao, chức năng gia đình sẽ phá vỡ, con cái không có môi trường rất tốt, tất nhiên tố chất của chúng cũng sẽ hạ thấp, tỷ lệ phạm tội cao hơn, cả xã hội sẽ không an định nữa. Cho nên chúng ta đều có trách nhiệm đối với phong khí của cả xã hội, không thể chỉ nghĩ chính mình. Hình như cả xã hội không có liên quan gì tới mình. Vợ chồng chúng ta hòa hợp, làm gương tốt cho xã hội. Ly hôn sẽ ảnh hưởng tới phong khí xã hội này. Người xưa rất coi trọng điểm này. Chúng ta ôn tập một chút điều Phạm Thư Huấn có nói. Bất luận hiện hành, chỉ luận tệ nạn. Nhìn phản ứng của quý vị, hơn một năm trước giảng điều Phạm Thư Huấn, công phu buông bỏ hơn một năm của quý vị rất tốt. Buông bỏ là buông bỏ dục vọng phiền não, không phải buông bỏ những giáo huấn tốt đẹp. Giáo huấn tốt đẹp phải thường xuyên ôn tập. Bất luận hiện hành, chỉ luận tệ nạn. Bất luận nhất thời, chỉ luận lâu dài. Bất luận một thân, chỉ luận thiên hạ. Cho nên, mấy ngàn năm nay, người nữ ăn mặc đều hết sức đoan trang. Mọi người bây giờ ở Malaysia để ý những bà cụ 80 mấy tuổi. Quý vị xem, các cụ đều ăn mặc rất là đoan trang. Quý vị nhìn vào sẽ khởi lòng cung kính. Tự trọng rồi người mới trọng. Tự kính rồi người mới kính. Những bà cụ này, cho dù ở trước mặt con ruột của mình, cũng đều trang nghiêm như vậy, không tùy tiện. Chúng ta bây giờ nếu không có thái độ này, sự nhạy cảm, trước mặt và sau lưng mọi người thì khác nhau. Vậy con cái sẽ học được gì? Khi không có người thì có thể tùy ý. Công phu thận trọng khi ở một mình làm sao bồi dưỡng? Tôi có quen một vị hiệu trưởng. Ông dạy học rất là tốt. Ông dạy rất nhiều học trò. Đều thường quay về thăm ông. Ông còn nói rằng đệ tử Quy là do học trò giới thiệu cho ông. Ông nhớ lại hồi còn nhỏ, mẹ ông trong ấn tượng của ông là hết sức đoan trang. Không phải ăn mặc lôi thôi lết thết. Uy nghi của một người mẹ lúc nào cũng đang ảnh hưởng tới con cái của họ. Cho nên ăn mặc ngoài ảnh hưởng tới con cái ra, còn ảnh hưởng tới phong khí xã hội. Cho nên người nữ bây giờ, nếu hiểu được những đạo lý này, họ cũng sẽ coi trọng sự ăn mặc của mình phải đoan trang. Nếu không ăn mặc hở hang, sẽ gây ra tội chướng. Sẽ khiến cho người khác khởi tà niệm. Chỉ cần khiến người khác có hành vi và ý niệm không tốt, cái này đều là tạo nghiệp. Chúng ta rất coi trọng uy nghi của mình, rất đoan trang. Người khác nhìn vào đều bị chúng ta ảnh hưởng. Đây là tích lũy công đức. Cho nên đừng xem thường nhất ngôn nhất hành của mình, đều có thể ảnh hưởng tới gia đình và xã hội. Kể cả lời nói giữa người và người đều phải chánh ngôn chánh ngữ, khơi dậy lòng tin, khơi dậy trí huệ của mọi người. Không được nói ngôn ngữ tà bậy, khơi dậy tà niệm của người khác, thậm chí còn khiến cho người khác làm chuyện ác. Cái này tội nghiệp rất lớn. Chúng ta nếu không được nhắc nhở, cũng rất khó không bị sa ngã. Thậm chí phong khí nói năng tùy tiện này trong cơ quan nhà nước, thậm chí trong ngành giáo dục, nếu có thì tội nghiệp này còn nặng hơn. Ngành giáo dục, quý vị phải đào tạo nhân tài, mà còn có những tư tưởng tà bậy ảnh hưởng tới học trò. Đây đều là tội chướng nghiêm trọng. Viên chức là đại diện của quốc gia, càng phải chú ý hình tượng. Truyền thông cũng ảnh hưởng tới xã hội. Còn có sách báo. Cái tốt, công đức vô lượng, cái không tốt. Mọi người bình tâm nhìn lại. Những người quay phim gợi tình, quả báo đều rất là thảm hại. Một minh tinh chúng ta đều rất quen thuộc là Marilyn Monroe. Còn rất trẻ mà đã chết. Khi chết thì tướng mạo đó rất là thê thảm. Kể cả trong giới văn nghệ, những người khơi dậy phong khí tà dâm đều rất đoản mạng. Từ quý vị đi quan sát, chân lý thực ra đều ở trước mắt của chúng ta. Vào thời xưa, Thủy Hữ truyện Thi Nại Am viết, trong đó có rất nhiều bạo lực gợi tình. Cuối cùng con trai của ông, cháu của ông, chắc của ông đều bị câm. Quả báo này bày ra trước mắt. Tây Sương Ký. Cho nên những thư tịch văn học này đều phải dùng tiêu chuẩn của thánh nhân. Nếu không, văn học nổi tiếng cũng tàn hại tâm linh con người. Nổi tiếng cũng vô ích. Phải chánh tri, chánh kiến. Thi Nại Am là tình hình này. Dương Thực Phủ viết Tây Sương Ký. Kịch bản trong đó có quá nhiều cảnh nam nữ hẹn hò. Kết quả khi ông sắp chết, còn thường cắn đầu lưỡi của mình. Sau cùng thì chết mất. Quả báo đó đều rất nhanh, do sức ảnh hưởng quá lớn. Thời gian ảnh hưởng quá lâu. Nghiệp của họ gây ra, tới khi nào mới hết tạo nghiệp? Đợi quyển sách này biến mất, họ mới hết tạo nghiệp. Nếu không bây giờ họ vẫn tiếp tục tạo nghiệp. Cho nên người xưa suy nghĩ mọi sự hết sức sâu xa. Cho nên phân tích như vậy, câu vạn ác dâm đứng đầu là nhận thức chính xác. Còn có người điều gì dâm loạn, cả quốc gia đều bị hủy hoại, ân đã kỹ. Còn có thời Chu là Chu U Dương sủng ái Bao Tử, cả đất nước đều diệt vong. Khổng Tử đương thời cai trị nước Lỗ, làm chức đại tư khấu kim tể tướng, cả nước Lỗ có tiền đồ sáng chói. Kết quả nước Tề ganh ghét, sợ nước Lỗ lớn mạnh, đã tặng rất nhiều mỹ nữ, tức là một số kỹ nữ biểu diễn nghệ thuật ca vũ, tặng cho quốc quân Lỗ Định Công. sau cùng không chống lại được những nữ sắc này, ngay cả thánh nhân cũng giữ không được. Công tử mới vì vậy mà chu du liệt quốc, xem có thể tìm được người lãnh đạo anh minh để thi hành chế lệ tác nhạc không. Cho nên nghiêm trọng tới mức hủy hoại cả quốc gia, thiên hạ. Hiện tượng hủ bại của cả giới chính trị cũng liên quan tới nữ sắc. Chúng ta thấy rất nhiều tham quan đều liên quan tới điều này. Cho nên sắc và tham ô, sắc và ma túy, tất cả những thứ không tốt này đi chung với nhau. Người xưa để lại những nhận thức đúng đắn này, chúng ta đều phải suy nghĩ cho tường tận mới có thể cảm nhận được thâm ý của nó. Quả báo dâm loạn rất thảm hại, quả báo không dâm loạn rất thù thắng. Trước tiên, ngũ phước lâm môn chúng ta rất quen thuộc. Trong đó có ba phước là không dâm loạn thì sẽ nhận được. Thứ nhất là trường thọ. Thứ hai là khỏe mạnh. Thứ ba là khảo chung mạng. Tức là lúc lâm chung không bị bệnh tật, rời khỏi thế gian này một cách tự tại. Người bây giờ khi gần lâm chung đa số đều mê man. Cái này đều liên quan tới túng dục. Ở Tín Châu ở tỉnh Giang Tây, có một người tri thức tên là Lâm Mậu Tiên. Anh học hành rất là giỏi, do trong vùng tiến cử anh đi thi tiến sĩ. Trong chế độ là có thể tiến cử. Kết quả, sát vách có một người nữ nửa đêm tới chỗ ở của anh. Anh nghiêm nghị chánh trực trách mắng cô ấy. Nam nữ khác biệt, lễ pháp bất dung. Hơn nữa, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Thật ra con người luôn luôn ở giữa một niệm. Chỉ cần có người nhắc nhở, nhân tính bổn thiện cũng sẽ chuyển đổi lại. Cho nên người nữ này, nhờ sự nhắc nhở đó của Lâm Mậu Tiên, cũng cảm thấy rất hổ thẹn, liền đi mất. Vì sao anh sang năm? Năm sau liền thi đậu tiến sĩ, sanh được ba đứa con, đều thi đậu tiến sĩ. Cho nên sự không dâm loạn này, bản thân của họ và con cháu thế hệ sau đều hưng thịnh. Nếu như tiếp tục tra lại tài liệu thế hệ sau của anh, có thể con cháu thế hệ sau không biết có bao nhiêu tiến sĩ. Một gia đạo tốt thực sự có thể sinh ra nhân tài. Ở Quảng Đông có một vùng, cả gia tộc của họ sinh được hơn 100 tiến sĩ. Vật kiến trúc của họ khiến cho người khác nhìn vào đều cảm động. Những thư họa trưng bày đó, mỗi bức đều có ý nghĩa giáo dục. Cho nên kiến trúc, thư họa, bất kỳ vật trưng bày nào trong nhà cũng không tách rời giáo dục. Nhìn thấy những kiến trúc như vậy, lại nhớ tới lời của sư trưởng nói, người Trung Hoa có trí huệ giáo dục 5.000 năm, thật như vậy không hề giả. Đây là ở Tín Châu, khu vực Giang Tây. Phúc Kiến có một người tri thức tên là Trương Văn Khải. chẳng may gặp nạn giặc cướp, gặp và giặc cướp tấn công thôn làng của họ, anh liền lên núi để lánh nạn cùng một người bạn họ Chu của anh. Kết quả trốn vào hang núi, vừa hay hang núi đó có một cô gái dung nhan cũng rất là xinh đẹp. Cô gái đó nhìn thấy hai người nam chạy vào thì vội vàng chạy ra. Người nữ trước đây rất giữ gìn ranh giới này. Lúc đó, Trương Văn Khải liền trấn an cô gái này. Bây giờ cô ra ngoài, sợ sẽ gặp phải những giặc cướp đó rất là nguy hiểm. Chúng tôi cũng là người thành thật, xin cô đừng lo lắng. Kết quả trốn tới nửa đêm. Người bạn họ Chu của anh hơi không kiềm chế được ác niệm. Cuối cùng, Trương Văn Khải mấy lần ngăn chặn bạn của mình mới giữ gìn được cho cô gái đó. Đợi trời sáng rồi, anh còn hết sức thiện xảo, liền đem bạn của mình, chúng ta đi xuống trước coi tình hình thế nào. Cho nên có thể thấy người tri thức này lúc nào cũng rất cảnh giác, chú ý những vấn đề tiểu tiết này, không muốn gây ra sự cố, nên cũng tách bạn mình ra, cùng đi tìm hiểu tình hình. Sau đó, tìm được một vài phụ lão cũng cùng lên núi. Sau đó hỏi thăm gia đình cô gái này, rồi mau chóng đưa cô về nhà. Cuối cùng không lâu sau, có một nhà họ Hoàng tìm anh để bàn hôn sự, còn chuẩn bị rất nhiều của hồi môn. Cuối cùng tìm hiểu ra, con gái của gia đình này chính là cô gái trước đây trốn ở trong hang núi. Quý vị xem, nhân duyên trời định. Nếu như hôm đó họ làm chuyện hồ đồ, sau cùng sẽ sát hại tới chính mình. Nhưng anh rất có đức hạnh, sau cùng chiêu cảm hôn nhân tốt đẹp. Vì sao sinh được hai đứa con trai đều đăng khoa, đều thi đậu tiến sĩ. Đây là quả báo thù thắng của sự không dâm loạn. Chúng ta thể hội sâu sắc tầm quan trọng của việc khắc chế tà niệm, phải giữ gìn chánh niệm, chánh hạnh. Vậy dùng phương cách gì để đối trị? Từ xưa cho tới nay, rất nhiều người tri thức, người tu học, cửa ải này có lúc còn không qua nổi, cho nên đối mặt với những cám dỗ này đều phải hạ công phu lớn. Trước tiên là phải xây dựng lý trí, không thể hành sự theo cảm tính. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói rất nhiều lời giáo huấn, có thể khơi dậy lý trí của chúng ta. Như trong sách có nói tới, dục niệm nhất thời này thực ra là rất dễ tiêu trừ. Chánh niệm hiện tiền, Liễu Phàm Tứ Huấn nói, chánh niệm vừa hiện tiền, tà niệm tự nhiên ô nhiễm không được. Chúng ta chỉ cần nghĩ tới công danh một đời, tánh mạng một đời của mình rất là quan trọng. Chúng ta không kiểm soát được tà niệm này, có thể danh dự tiết tháo trăm năm. tiền đồ cả đời của chúng ta, thậm chí âm đức tổ tiên tích lũy mấy trăm năm, và cả phước lộc của con cháu đời sau, đều có thể tiêu tan do mê hoặc nhất thời này. Con người nghĩ được như vậy, tà niệm này sẽ tiêu trừ. Tiên sinh Cao Tông Hiến vào thời Minh, ông lấy ví dụ, nói rằng thân thể con người này, thân này như bạch ngọc. Giống như bạch ngọc vậy, hễ sảy chân là dở. Thương yêu danh tiết của mình giống như tay cầm bạch ngọc, cẩn thận dè dặt, đi đứng cẩn thận. Nếu không một lần sảy chân, để hận thiên cổ. Việc này như rượu độc, những việc tà dâm này giống như là rượu độc vậy, vừa uống vào sẽ chết ngay, cuộc đời có thể sẽ hủy hoại mất. Cho nên những lý trí này chúng ta phải xây dựng được. Phương pháp cụ thể ở đâu? Trước tiên là phải hiểu tà niệm là hư huyễn, là giả, không phải thật. Thời Minh có người tri thức tên là Dương Long Khê, rất biết dẫn dắt người khác, rất thiện xảo, rất có trí huệ. Một hôm có người thỉnh giáo ông làm sao để điều phục dâm niệm. Ông liền hỏi đối phương, nếu như hôm nay có một danh kỹ, một kỹ nữ, cô ấy ở trong phòng, sau đó ông bước vào, kéo màn của cô ấy lên. Dũng dị khi ông bước vào thì rất kích động. Kết quả dán màn này lên, thì bên trong lại là em gái của ông, hoặc là con gái của ông. Lúc đó dâm niệm của ông có còn không? Cho nên dâm tâm đó chỉ hiện trong chốc lát. Cái micro này cũng rất phối hợp. Cho nên thiên địa vạn vật đều liên hệ với nhau. Là hết. Sao đó là thật được? Quý vị lầm tưởng đó là thật. Cho nên không chỉ dâm niệm là giả, tất cả tà niệm của con người đều là giả. Chỉ cần quý vị nhận biết nó thì nó là giả. Quý vị chánh niệm hơi khởi lên, tà niệm sẽ ô nhiễm không được. Cho nên cái này trước tiên là phải biết dâm niệm cũng là giả, không phải thật sự. Quý vị coi nó như thật, nó sẽ ngày càng lộng hành, là dẫn sói vô nhà, dẫn giặc làm cha. Quý vị coi nó là thật rồi, nhưng ngày nay tinh giặc đầy muốn vào nhà của quý vị, quý vị đập bàn cái bóp, quý vị rất có chánh khí, hắn sẽ sợ hãi ngã xuống, hắn sẽ không dám làm bậy nữa. Cho nên người xưa tại sao thận trọng khi một mình, lúc nào cũng luôn giữ gìn chánh niệm, chánh khí. Phương pháp thứ hai muốn nhấn mạnh là không nhìn thứ phi lễ. Chỉ cần những tình cảnh hoặc những phim ảnh, sách báo, nơi chốn khiến cho mình khởi tà niệm thì đều không tiếp xúc, gọi là không nhìn thứ phi lễ. Cái này cũng là thương yêu chính mình, đừng làm bản tâm, bản thiện của mình mê muội. cũng đừng đi chà đạp lễ pháp. Không nhìn những thứ phi lễ, tức là cung kính chính mình, cũng là cung kính người khác. Thật ra, chúng ta chỉ cần thuận theo tà niệm đều là đang chà đạp chính mình. Cho nên trước tiên chúng ta phải học cách thương mình. Trong tứ thập nhị chương kinh, đây là giáo huấn nhà Phật, giúp cho chúng ta đối trị tà niệm ra sao. Trong kinh văn nói, thị lão như mẫu, nhìn thấy người lớn hơn mình một thế hệ, thì phải coi như là mẹ của mình, sẽ không có tà niệm. Thị trưởng, người lớn tuổi hơn chúng ta, thị trưởng như thư, đối đãi như là chị của mình, thì thiểu như muội, người nhỏ tuổi hơn mình thì đối đãi như em gái, thị ấu như nữ, người nhỏ hơn chúng ta một thế hệ, nhỏ hơn chúng ta rất nhiều tuổi thì coi như con gái của mình. Khởi lên ý niệm như vậy, tà niệm sẽ không khởi dậy. Nhiều phương cách như vậy, nhiều giáo huấn như vậy, có thể thấy thánh hiền tổ tiên đối với chúng ta rất là từ bi, không mệt mỏi chán nản, dạy bảo tận tình. Có một phương pháp là bất tịnh quán. Đây là chúng ta nói phương pháp đối trị thứ tư. Có lẽ người Hoa của chúng ta rất quen thuộc Đạt Ma Tổ Sư, Sơ Tổ Thiền Tông. Ngài có một đoạn giáo huấn là bài ca bị thịt. Bị thịt thực ra là thân thể con người chúng ta là một bị thịt thối, bên ngoài phủ một lớp da, những thứ bên trong đều không sạch sẽ gì. Bài ca bị thịt nhắc tới đường tiểu tiện, thân thể của chúng ta mỗi ngày đều thải ra rất nhiều chất độc. Thực ra trong thân thể đều là đường dẫn cho phân tiểu lưu thông. Huyết mủ tụ, trong thân thể có rất nhiều máu mủ, đồ dơ bẩn. Nhìn lại còn thú gì phong lưu. Lấy một ví dụ, thực ra chính là giống như một cái bình hoa, bên trong chứa đựng toàn là phân tiểu ô uế. Bình hoa này tặng cho quý vị, được không? Cho nên con người đừng có tham luyến thân thể này lắm. Thật ra thân thể này bảy lỗ đều xuất ra thứ bất định. Thời Đường có một danh tướng tên là Địch Nhân Kiệt. Ông hết sức là thiện dụng bất tịnh quán, cho nên có rất nhiều cảnh giới ông đều khắc chế được, về sau cũng có phước báo rất lớn. Ông nói rằng ở trước sắc đẹp thì quán tưởng, không mấy ngày nữa nếu như người nữ này bệnh nặng mà chết, sau khi chết thi thể cô ấy thối rữa, thối rữa sẽ có rất nhiều trùng voi, hôi thối ngút trời. Quý vị bây giờ ngửi thấy chưa? Ồ, chỉ cần là thi thể của động vật thì cái mùi đó rất là thối. Tôi nghĩ có thể thân thể con người càng thối hơn. Tất nhiên, nếu quý vị tu hành cho tốt, rất nhiều người tu hành rất cao, toàn thân đều để lại hương thơm. Còn có hương thơm. Chúng ta đã từng nghe qua Hư Dân Lão Hòa Thượng. Không tắm rửa, nhưng quần áo của Ngài cũng thơm. Nghe tới đây, chúng ta sanh tâm hổ thẹn. Mỗi ngày, nếu thấy thân thể của mình hôi thì sanh tâm hổ thẹn, mau mau nỗ lực cố gắng hơn nữa. Không phải thời kỳ dân quốc là như vậy. Chúng tôi có người bạn đi tới núi Trung Nam, gặp một người tu hành hơn 100 tuổi. Một lão hòa thượng nói còn cách hơn 10 mét mà đã ngửi thấy mùi thơm của ông cụ rồi. Hơn nữa cụ cũng không tắm rửa. Đều là người có công phu. Địch Nhân Kiệt đã quán tưởng như vậy. Người nữ đẹp tới đâu đi nữa, thối rửa rồi sẽ rất thối, rất đáng sợ. Nghĩ như vậy rồi tà niệm không còn nữa. Cái này là bất tịnh quán. Có thể quán tưởng như vậy thì rất có trí huệ. Phương pháp thứ năm là trong quyển Giới Dâm Pháp có viết, nói rằng họ dụ ta, đối phương dẫn dụ mình, khiến cho mình sát thân phá gia, sẽ khiến mình mất mạng, họa hại tới rồi, thậm chí gia đình mình sẽ bị hủy hoại, tổn thọ, tổn phước, tổn hại thọ mạng của mình, tổn hại phước báo của mình. Sự giật tới hại tánh mạng ta. Đối phương tới hại mình. Có thể thấy rõ ràng điểm này. Phải coi đối phương như là dao nhọn giết người, giống như cầm dao tới hại mình. Hại cả nhà của mình, người nữ này lát nữa biến thành một lưỡi dao, tà niệm sẽ hết mất. Người nữ này lát nữa biến thành một lưỡi dao, tà niệm sẽ hết mất. Coi như hổ sói. Hổ và sói tới ăn thịt mình. Coi như rắn độc. Coi như quỷ sứ dẫn hồn. Họ như quỷ sứ tới dẫn hồn mình. Coi như oán hận đời trước. Đời trước kết oán rất lớn, muốn tới hủy hoại cả nhà mình. Nếu quán tưởng như vậy, quán chiếu được như vậy, tà niệm sẽ không còn. Đoạn này nói xong rồi, quý vị biết nghĩ chưa? Chúng ta học tới đâu làm tới đó. Thứ sáu, trong Tiêu Song Thập Tắc của Văn Xương Đế Quân có giáo huấn rằng, quý vị coi, người xưa chỉ muốn nhắc nhở chúng ta vạn ác dâm đứng đầu mà đã nói hết nước hết cái như vậy. Chúng ta phải trân trọng giáo huấn của các ngài. Chưa thấy không được nghĩ. Còn chưa nhìn thấy nữ sắc, đừng nghĩ tới. Thường suy nghĩ về phạm hạnh thánh hiền. Thường đọc kinh giáo. Chánh niệm phân minh. Con người khi gặp cảnh giới mà không bị chuyển, chủ yếu do thường ngày họ nuôi binh dưỡng tướng. Dùng trong một phút, bình thường đã vọng tưởng, tà niệm một đống, gặp phải cảnh giới thì binh bại như núi đổ. Cho nên chưa thấy không được nghĩ, đang thấy không được loạn. Nhìn thấy nữ sắc rồi, phải kiểm soát chính mình. Tâm không được loạn, không được tâm ý xáo trộn. Đã thấy không được nhớ, sau khi thấy rồi thì đừng hồi tưởng. Đều là hạ công phu trên ý niệm này. Cho nên lúc thường tốt nhất đừng tơ tưởng dẫn dơ. Có thời gian thì đọc kinh điển, nghe kinh điển cho nhiều. Như vậy tốt nhất, giữ gìn chánh niệm này. Phương pháp thứ bảy, có người tri thức còn kiến nghị, hễ tà niệm khởi lên, đưa tay của mình nướng trên lửa. Rất đau. Hễ đau thì sự chú ý của quý vị sẽ hướng về cái đau. Rồi nghĩ tiếp. Nếu như ý niệm này vẫn không chuyển đổi, thực sự còn thảm hơn bị lửa đốt. Ông còn tiếp tục nhắc tới, nếu như khắc chế tà niệm không được, thì quán tưởng. Chính mình cũng sắp chui xuống mộ rồi. Người trong mộ cũng từng sống như mình. Sau cùng, con người đều phải đi vào trong mộ, bây giờ còn phóng túng những dục vọng này. Có ý nghĩa gì đâu. Chỉ cần nhớ tới, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Tất cả những thiện ác đời này làm đều sẽ đi theo mình, thì sẽ không lộn xộn nữa. Cho nên chữ tử này rất hữu ích. Tà niệm ác niệm gì khống chế không được. Dán chữ tử lên trên trước trán. Thường nhắc nhở chính mình. Mạng người vô thường. Còn khởi tà niệm này làm cái gì nữa? Còn làm những chuyện sằng bậy này để làm gì? Ấn Quang Tổ Sư, một cao tăng nhà Phật, đã thường nhắc nhở, con người thường nhớ sanh mạng vô thường. Chánh niệm sẽ dễ dàng giữ gìn. Phương pháp thứ 8, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Không thể trong phòng tối mà làm bậy, mắt thần như điện. Nếu như nhớ tới những việc mình làm, 10 con mắt đang nhìn, 10 ngón tay đang chỉ, có bao nhiêu thiên địa quỷ thần, bao nhiêu người đang nhìn vào, sẽ không dám sàng bậy. Tính cảnh giác sẽ nâng cao. Thứ 9, thực ra, Khổng Tử dạy chúng ta điều mình không muốn, không làm cho người. Thường đặt mình vào vị trí của người khác. Ngày nay chúng ta thấy sát hỡi, dâm tâm, đối xử như vậy với vợ con người ta. Thay đổi vị trí, người ta cũng đối đãi như vậy với vợ con của mình. Chúng ta có chấp nhận không? Tôi nhớ, có một sư huynh kết nghĩa của tôi có lần chia sẻ với tôi rằng, có lần anh tham gia một hoạt động. Một số thiếu nữ biểu diễn ở trên bục, ăn mặc rất là hở hang, làm cho người ở bên cạnh nhìn thấy rất là hứng khởi. Sau đó, anh của tôi nói với người đó. Anh nói, nếu như bây giờ những thiếu nữ trong tiết mục này là con gái của anh còn thấy đẹp đẽ không? Lúc đó người bên cạnh anh nghĩ, đúng. Con gái người khác vậy thì thấy rất đẹp. Nếu là con gái của mình thì sao đây? Cho nên chuyển đổi ý niệm. Điều mình không muốn, không làm cho người. Được. Rất nhiều phương pháp. Những phương pháp này cũng đều hết sức là thâm thúy. Mọi người có thể xem thêm. Những sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Dựng Biên, An Sĩ Toàn Thư. bao gồm trong lịch sử cảm ứng, thống kỷ và cả những sách và đạo lý như Thọ Khang Bảo Giám, Dục Hải Hồi Cuồng và cả những câu chuyện thiện giả thiện báo, ác giả ác báo này hết sức tường tận. Mọi người đều có thể dùng tâm lãnh thọ. Do đây, đều là sách quý tổ tiên của chúng ta, các ngài đã dùng tâm khổ cực thu thập nên. Được. Chúng ta đọc đến câu kinh tiếp theo này. Kiến sát nhi khởi dâm tâm, báo tại thi nữ. Nặc oán nhi dụng ám tiễn, hòa duyên tử tôn. Từ những câu kinh này sẽ thấy, con cháu dân tộc Trung Hoa của chúng ta đều luôn thời thời suy nghĩ cho hậu thế, rất có tinh thần trách nhiệm. Hôm nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Lần sau, chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu Nặc oán nhi dụng ám tiễn, hòa duyên tử tôn. Được, cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.